Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà để nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah đã nói: Ở Rama vẳng tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có lẽ cả nước Mỹ cũng như là nhiều người trên thế giới đang rất là xúc động, hoặc là vẫn còn xúc động khi mà nghe được cái tin một anh thanh niên, phải không ạ? Anh ấy 24 tuổi.
20 tuổi.
Vâng, không biết là anh ấy nổi cơn như thế nào đó mà anh đã xuất súng, anh ấy bắn chết mẹ ở nhà. Rồi anh chạy vào trong trường học, đó là một cái trường tiểu học ở tiểu bang gì đó, Connecticut. Vâng, và anh ấy xả súng, anh ta bắn vào đám học sinh của trường tiểu học. Bây giờ thì người ta tính là chết khoảng 26-27 người, trong đó thì khoảng tới 20 em là đang học từ lớp 1 đến lớp 4. Vâng, chúng ta thấy xúc động, rồi chúng ta cũng thấy căm phẫn trước những tội ác, những tội ác giết người, những tội ác mà diệt chủng, những tội ác nhất là giết hại những trẻ em vô tội. Nhiều bà mẹ ôm đứa con máu me bê bết, nhiều bà mẹ khóc ngất khi mà thấy thân xác của con mình bị đạn nó bắn nát tan như vậy. Câu chuyện mà con người ta tàn sát các em thiếu nhi, câu chuyện đó ngay khi mà Đức Giêsu sinh ra cũng đã có. Anh chị em thấy đó là những thánh đầu tiên, những tử đạo đầu tiên mà bé tí là các thánh anh hài. Khi mà Hê-rô-đê nghe biết được rằng là mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Mục đích của Hê-rô-đê tìm giết tất cả các trẻ từ 2 tuổi trở xuống là để giết ai? Giết Chúa Giê-xu. Tìm giết hài nhi Giê-xu. Chúng ta thấy một Thiên Chúa làm người, sinh ra khó nghèo như vậy, không có một nơi nương ẩn, không có một nơi tạm trú. Mới sinh ra thì đã bị người ta truy lùng tìm giết. Đúng. Ta thấy một Thiên Chúa làm người có sướng gì không? Quá khổ chứ phải không ạ? Anh chị em mình dù sao đi nữa, chúng ta cũng sinh ra thì có ai phải sinh ra ở hang bò lừa không? Hả? Có ai phải sinh ra ở máng cỏ không? Ít ra nghèo lắm, nghèo mấy thì nghèo chứ cũng có được cái chỗ mà sinh ra chứ, phải không ạ? Mà mới sinh ra đã có tội tình gì đâu mà đã bị Hê-rô-đê tìm giết như vậy. Và chính vì tìm giết Đức Giê-xu mà Hê-rô-đê đã giết biết bao nhiêu là mạng của trẻ em từ 2 tuổi trở xuống như vậy. Ta thấy khi mà lòng dạ của con người mà nổi cơn giận lên, ta gọi là giận thì mất khôn. Herod đùng đùng nổi giận. Con người ta ai chẳng có hỉ nộ ái ố, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc nóng, lúc thế này thế kia. Thế nhưng mà càng có quyền bao nhiêu thì khi mà các bạn người ta nổi giận thì nó càng gây ra những hậu quả kinh khủng bấy nhiêu. Ví dụ như một đứa bé này, nó có giận không? Có chứ, phải không ạ? Bây giờ nó đang chơi đó, bây giờ chị lại giật cái đồ chơi của nó có giận không? Nó giận thì nó làm gì? Khóc thôi. Khóc dễ đình đạc lên khóc thôi. Cùng lắm mà chạy về mách mẹ thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà lớn thêm tí nữa, hai bạn này đang chơi với nhau mà bị giật mất cái đồ của mình, không còn chuyện là chỉ khóc nữa, nhưng mà có thể là đánh nhau, đánh lại, phải không? Rồi lớn lên tí nữa, càng lớn bao nhiêu và càng có quyền bao nhiêu thì cơn giận người ta nó càng mạnh và gây hậu quả ghê gớm bấy nhiêu. Đứa bé thì cùng lắm nó đập bàn đập ghế thôi, nhưng mà người lớn mà giận thì có thể sẵn sàng quăng đập bể tivi, có không? Đập bể bóng đèn, đập bể bàn ghế, đập hết mọi thứ, quăng hết ra, đập tá xe. Có khi có những người giận đốt cả nhà, có không ạ? Và trước tôi đã chứng kiến một cái cảnh đó là người vợ bị người chồng là đốt cháy như là cái đuốc sống, chỉ vì giận. Đi nhậu về mà, rồi vợ không có mua thêm rượu mà không có đồ nhắm, là giận đốt cả vợ cả con. Thế thì con người ta mình thấy là khi mà càng có quyền bao nhiêu, càng có quyền lực trong tay bao nhiêu, càng có sức mạnh bao nhiêu, càng có địa vị, có chức tước bao nhiêu, thì khi mà con người ta giận, thì cái hậu quả nó càng nặng nề và kinh khủng bấy nhiêu. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta từ đó mình mới suy nghĩ, vậy thì ai là một người mà có quyền lực nhất trên trần gian này? Cả trời và đất. Ai? Ai? Thiên Chúa thôi. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng có quyền trên cả trời đất, trên vũ trụ, vua trên các vua, chúa trên hết các chúa. Nếu mà Chúa cũng đùng đùng nổi giận như Herod vì tội lỗi nhân loại thì chuyện gì xảy ra? Tận thế, chỉ có chết thôi. Nếu mà Thiên Chúa cũng đùng đùng nổi giận như vậy thì chỉ có chết thôi. Không ai dễ dụa gì được, vì tội lỗi con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa quá nhiều. Thiên Chúa là sự thánh thiện, Thiên Chúa là ánh sáng, mà cứ bị những cái vết nhơ nó làm cho giống như tấm áo trắng tinh này nó bị bao nhiêu là vết hoen úa rồi. Cái ánh sáng tinh dòng này càng sáng bao nhiêu thì càng nhìn thấy rõ con người tội lỗi bấy nhiêu. Mà Thiên Chúa chấp nhất con người, Thiên Chúa không có lòng thương xót, mà Thiên Chúa cứ sự công bằng, xin Chúa cứ công thẳng, cứ tội mà trị thì chắc chắn chẳng có ai thoát được. Không một ai thoát được. Một đấng đầy quyền năng như vậy, nhưng mà lại giàu lòng thương xót, lại là đấng nhẫn nại, lại là đấng kiên trì, kiên nhẫn, đợi chờ cho con người biết quay trở về để mà tha thứ, chứ không là nổi giận đùng đùng như là Herod hay là như mỗi một người chúng ta khi mà đụng chạm đến quyền lợi của mình, đụng chạm đến cái tự ái của mình, đụng chạm đến cái tôi của mình là cơn giận ta mất hồn, không còn điều khiển, không còn kiểm soát được mình nữa. Thế thì nhìn vào lòng thương xót của Chúa, ta mới thấy được rằng Chúa thật là đấng nhân từ, Chúa thật là đấng giàu lòng xót thương. Vì Thánh Kinh nói ngày giận trong giây lát nhưng yêu thương suốt cả đời. Cái bài đáp ca mà chúng ta vừa đọc với nhau, hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy, nếu mà Chúa chẳng đỡ bên ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Như là Herod nổi giận lên như thế, muốn nuốt sống tất cả những người khác. Và anh chị em mình gặp biết bao nhiêu người trong cuộc sống này. Lúc mà họ nhằm ta, họ xông tới, họ muốn nuốt sống mình, họ đùng đùng họ cơn nổi giận, chỉ có Chúa bênh đỡ mình mới thoát nổi mà thôi. Nếu mà Chúa không bênh đỡ mình thì nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập cổ ngập đầu, nước quần quận dâng lên ngập cổ ngập đầu, lưới răng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa đấng đã dựng nên cả đất trời. Bao nhiêu lần trong cuộc sống của chúng ta đã thoát nạn, đã thoát chết, đã thoát hiểm, để nhìn lại mình mới thấy được rằng nhờ lòng Chúa xót thương, nhờ sự nhẫn nại, nhờ tình thương của Chúa. Và Đức Giêsu được Thánh Giuse và mẹ Maria ẵm bồng trốn ra khỏi nước Do Thái mà đến tạm trú, đi vượt biên, phải không? Vượt biên đấy chứ. Từ Do Thái mà vượt biên sang bên Ai Cập đấy chứ. Lúc chúng tôi có đi hành hương qua đất thánh rồi người ta đưa sang cả Ai Cập. Thì đến Ai Cập người ta dẫn chúng tôi vào một cái nhà nguyện nhỏ nhỏ. Rồi trong nhà nguyện đó người ta chỉ chúng tôi xuống cái hầm. Đi dưới cái hầm đó thì có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Người ta chỉ vào nói là đây là nơi mà tương truyền rằng Thánh Giuse và Đức Mẹ đã đưa hài nhi Giêsu trốn sang bên đất Ai Cập này và đã tạm trú ở dưới căn hầm này. Có nhiều người đến đó hành hương. Tôi đến tôi thấy cái nhà cái nhỏ thôi, căn hầm cũng nhỏ thôi. Thấy một Thiên Chúa trời đất như vậy. Cái trái đất này, cái hành tinh này không đáng là bệ với cái chân Chúa. Vậy mà Ngài đã chấp nhận trốn chui trốn nhủi như vậy vào trong cái hốc bỏ tó như đó để thoát khỏi bàn tay của con người. Thực ra thì Ngài có thể tiêu diệt Herodê không? Dư sức chứ. Herodê là cái thá gì? Đúng ạ, là cái thá gì? Và con người tội lỗi ngày hôm nay xúc phạm đến Chúa biết bao nhiêu, Ngài có thể tiêu diệt được không? Được chứ. Con người là cái thá gì, quyền lực nào? Chỉ một cái búng tay thôi, chỉ một hơi thở thôi là tất cả tan tành thần cho bụi hết. Vậy mà Chúa không làm chuyện đó. Chúa không làm chuyện đó. Vậy mà ta giận lên là ta làm liền. Ta giận lên là ta chơi, ta tới bến. Ta chả nể nang gì ai cả. Vậy mà xin Chúa Giêsu đến ngự trong lòng ta. Xin hài như Giêsu mà phải trốn chui, trốn nhủi đó, đầy quyền năng đó, mà khiêm tốn, nhẫn nại, kiên trì đợi chờ con người đó ngự trị trong tâm hồn mình. Chỉ có tấm lòng của Chúa ngự trong tâm lòng của ta, lúc đó ta mới có thể kiềm chế được những giận dữ, lúc đó ta mới có thể tự làm chủ được mình. Và nhất là càng có quyền lực bao nhiêu, càng chức tước địa vị cao bao nhiêu, thì càng cần phải biết kiềm chế cơn giận dữ của mình bấy nhiêu. Vì người bé họ làm một cái điều sai, nó chỉ sai một ly, nó chỉ đi một tí thôi. Còn người càng lớn bao nhiêu thì sai một ly nó mới đi một dặm. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được điều đó. Điều mà trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng: anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nếu tôi nói rằng tôi hiệp thông với Chúa mà tôi lại đi trong bóng tối, mà tôi lại làm những điều không hay, không đúng, không kiềm chế được cơn giận dữ của mình, thì rõ ràng là chúng tôi nói dối và không hành động theo sự thật. Vì nếu chúng ta hiệp thông với Chúa tức là phải đi vào trong ánh sáng, mà trong ánh sáng đó thì không thể có cái bóng tối của sự giận dữ được, chúng không thể có bóng tối của sự hờn ghen được, không thể có bóng tối của sự ích kỷ được, và không thể có bóng tối của những sự tranh hơn tranh thua được. Chính vì Herodê sợ Đức Giêsu lớn lên sẽ chiếm ngôi của mình, chính vì cái sự ganh tị, chính vì cái sự ganh ghét ấy, chính vì cái sự muốn hơn thua đấy mà Herodê đã không từ khước bất kỳ một thủ đoạn nào, cho dẫu là phải giết những nhà thơ vô tội như vậy. Rõ ràng đang ở trong bóng tối mất rồi. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, Cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta hiệp thông với nhau. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa ngự trong ánh sáng, hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau. Và máu Đức Giêsu Kitô, con của người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Không phải ta đi trong ánh sáng ta được sạch tội là bởi do khả năng của ta, do đạo đức cố gắng của ta, nhưng hoàn toàn là do tình thương nhưng không của Thiên Chúa, là do máu của Đức Giêsu Kitô đã đổ ra và rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi, và chính nhờ như thế mà mình mới có thể đi trong ánh sáng của Chúa được. Còn không thì chúng ta cứ mãi mãi lầm lũi đi trong bóng tối của sự tội mà thôi. Mà nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội là chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Đây có ai dám giơ tay bảo rằng mình không có tội không? Ai cũng nhìn nhận rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Ai cũng thấy rõ điều đó. Mà nếu mình bảo rằng mình không có tội thì ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong mình. Và nếu chúng ta thú nhận tội lỗi thì Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Vui mừng, tạ ơn Chúa. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Chúa từ bi và nhân hậu là như vậy. Chỉ cần ta đến thú nhận tội lỗi của mình, chân thành nhìn nhận lỗi lầm của mình, thì Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội và thanh tẩy ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là mình đã không phạm tội thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Cho nên chẳng có một ai dám nhận rằng mình không phạm tội. Nếu mà mình nói rằng mình không phạm tội thì mình cho rằng Chúa là đấng nói dối và Chúa không ở trong mình. Cho nên đừng tưởng rằng ta nói rằng ta không phạm tội là ta có Chúa, coi chừng. Vì đó là cái tội kiêu ngạo, đúng không? Và khi mà ta nói ta không phạm tội, ta hay dễ kết án với người khác, cho rằng người khác là kẻ tội lỗi, kẻ thế này, kẻ thế kia. Còn tôi đây, tôi là người đạo đức. Tôi đây, tôi là người thánh thiện. Vì vậy mà tôi xét đoán người này, tôi kết án kẻ nọ, tôi nói hành người kia. Tôi cho rằng người này là tội lỗi, người này là bất xứng, người này là không thế nọ, người này là không thế kia. Lúc đó, chính tôi đang là kẻ nói dối. Chính tôi đang là người không ở trong sự thật. Và chính tôi cũng không có Chúa ở trong tôi. Tôi dám vỗ ngực xưng tên tôi là người không phạm tội. Tôi dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi là người thánh thiện, là người đạo đức. Và tôi nhân danh cái đạo đức ấy, nhân danh sự thánh thiện ấy mà tôi xét đoán, mà tôi kết án người khác là quân tội lỗi, là người thế nọ, là kẻ thế kia. Thì chính tôi là kẻ nói dối. Chính tôi đã không ở trong ánh sáng của Thiên Chúa và Chúa cũng không ở trong tôi. Còn nếu tôi nhận rằng lạy Chúa, xin thương xót con kẻ tội lỗi, thì lúc đó máu Thánh Chúa rửa sạch tội lỗi của ta. Chúa tha thứ tất cả tội lỗi cho ta và cho chúng ta được sạch mọi điều bất chính. Cho nên Gioan nói rằng: hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha. Đó là ai? Một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha đó là ai? Đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban cho thế gian này người con một duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài đến trần gian làm người ở giữa ta, chia sẻ thân phận con người tội lỗi của ta, chấp nhận thân phận như là một người tội lỗi để đền bù tội lỗi của ta. Và Ngài chấp nhận chết trên cây thập giá, máu Ngài đổ ra rửa sạch tội lỗi của ta. Không những là tội lỗi của chúng ta mà còn tội lỗi cả thế gian nữa. Nào, anh chị em mình, ai còn cảm thấy mình xa lìa tình thương của Chúa thì hãy mau quay về đi. Chúa không chấp nhất tội ta đâu. Có điều quan trọng là ta có chấp nhận sự tha thứ của Chúa, ta có tha thứ cho mình hay không. Và Chúa không chấp nhất tội của ta thì ta còn chấp nhất tội anh em làm chi nữa, thưa anh chị em. Còn chấp nhất tội anh em, chị em mình làm chi nữa mà không mở lòng ra tha thứ cho nhau, nắm lấy tay nhau mà bước đi trong ánh sáng của Chúa. Hê-rô-đê tìm giết Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng tìm giết nhau khi ta không tha thứ cho nhau, khi ta kết án nhau, khi ta cho rằng mình là người đạo đức, mình là người không phạm tội để mình kết án những người anh em khác là kẻ phạm tội, là kẻ tội đồ. Như thế ta cũng trở thành Hê-rô-đê mà đi truy lùng tìm giết những hài nhi vô tội. Ta truy lùng anh em mình, tức là ta đang truy lùng Đức Giê-xu. Ta tìm giết anh em mình là ta tìm giết Đức Giê-xu. Ta đón nhận anh em mình là ta đón nhận chính Chúa và cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Chúa. Không một mặc cảm về lỗi lầm. Nếu có ai phạm tội, đừng phạm tội nhưng mà lỡ yếu đuối, có phạm tội, có yếu đuối thì đừng thất vọng, đừng tuyệt vọng, đừng quay lưng đi mà hãy mau quay trở về, đón nhận ơn tha thứ của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa để máu Thánh Chúa rửa sạch tội lỗi ta, cho ta được nên công chính vì Chúa đã đền bù tất cả tội lỗi của ta và của cả thế gian này rồi. Chỉ còn một điều duy nhất đó là mở lòng ra, xin Chúa đón nhận con, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa cho con biết mở lòng ra đón nhận tình thương của Chúa và mở lòng ra đón nhận anh chị em mình, tha thứ cho nhau, sống hòa bình với nhau, sống yêu thương nhau, sống hiệp nhất với nhau. Như thế chúng ta đang là con cái của ánh sáng, chúng ta đang bước đi trong ánh sáng của Chúa. Amen.